khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Đệ tử trẻ tuổi kiên định tu luyện trong đại pháp. Bài viết của một đệ tử đại pháp tại Trung Quốc đại lục được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 6 tháng 5 năm 2023. Tôi là một đệ tử đại pháp trẻ tuổi, hiện đang là học sinh cấp 3. Tôi may mắn được sinh ra vào thời đại pháp hồng truyền và luôn có đại pháp ở bên. Dưới đây, tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu một chút thể ngộ mà bản thân tôi đã trải qua. Trước khi vào cấp 2, nhận thức của tôi về đại pháp chỉ cuộc hạn trong mô tả của bà tôi cũng là đồng tu. Tôi chỉ nhớ rằng mình cần thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, nhưng chưa bước vào tu luyện đại pháp. Mặc dù vậy, sư phụ vẫn từ bi bảo hộ tôi, không để tôi bị văn hóa tả đảng tuyên truyền tẩy não. Lên cấp 2, tôi dần dần bước vào tu luyện. Mất hơn nửa năm từ lúc tôi bắt đầu nghe băng thu âm các bài giảng pháp của sư phụ đến khi tự tay cầm sách đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, quá trình đó vô cùng chậm chạp. Vì áp lực học tập ở trường cấp 2 và cấp 3 rất nặng, lịch học dày đặc khiến thời gian học pháp của tôi rất ít, càng không có khả năng tham gia học pháp nhóm. Các đồng tu cũng nói tôi không cần đi giảng chân tướng. Vì vậy, khi sư phụ nhắc tới đệ tử đại pháp trong thời kỳ chính pháp, trích giảng pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ 2002, tôi luôn đặt bản thân ra ngoài, cho rằng chỉ cần là một người tốt là được rồi. Cùng với việc học pháp sâu hơn, tôi đã dần dần chuyển biến loại quan niệm này. Con đường tu luyện mà sư phụ an bài cho tôi là trong hoàn cảnh này tôi có thể tu luyện bản thân. Tôi cũng là đại diện cho những chúng sinh phía sau tôi tới đắc pháp. Trong quá trình đi dán tờ thông tin chân tướng, đôi lúc vì bận việc ở trường học mà tôi để lại tài liệu này đến mai làm. Mấy ngày trước, tôi mải chơi bóng trước giờ tự học buổi tối mà quên mất vẫn còn tài liệu trong túi. Về tới lớp mới nhớ ra, tôi định ngày mai đi dán, nhưng trong đầu xuất hiện một câu: chúng sinh còn đang đợi bạn. Tôi cảm thấy hổ thẹn, chúng sinh đang chờ đợi trong thống khổ mà tôi lại trì hoãn. Sau giờ tự học, tôi đem 5-6 tờ tài liệu trong túi đi dán ở khu vực dân cư gần trường học, rồi nhẹ nhõm đi về nhà. Tôi ngộ được rằng những gì sư phụ an bài cho tôi là những việc tôi cần làm. Tôi luôn đi trên con đường mà sư phụ an bài. Khi học cấp 3, áp lực cạnh tranh rất lớn. Trong hoàn cảnh ấy, tâm tật đố và tâm hiếu thắng không ngừng can nhiễu tôi. Tôi buồn khi thấy người khác đạt điểm số cao, mặc dù biểu hiện bên ngoài vẫn là khen ngợi bạn, nhưng trong tâm tôi lại nghĩ, nếu không phải vì thế này thế kia, tôi cũng có thể làm tốt như họ. Lúc đầu tôi tự nói với bản thân rằng, suy nghĩ như vậy không đúng, cần phải thiện. Về sau tôi hiểu ra, đây là can nhiễu của giả ngã, còn bản tính của tôi không tranh đấu vì điểm số. Tôi đứng ở cơ điểm của chân ngã mà phủ định giả ngã, hiệu quả rất tốt. Thỉnh thoảng vẫn còn tâm bất bình, tôi sẽ nhắc nhở bản thân, cái gì của mình thì không mất, cái gì không phải của mình tranh đấu cũng không được. Tôi tin tưởng vững chắc tương lai sẽ triệt để trừ bỏ tâm tật đố này, không phụ sự từ bi khổ độ của sư phụ. Trong suốt những năm học cấp 2 và cấp 3, thành tích của tôi luôn luôn ở nhóm đứng đầu. So với các bạn học, tôi không quá căng thẳng mà mỗi ngày đều sắp xếp chút thời gian học pháp. Môi trường trường học thực sự rất phức tạp. Chỉ hơi không chú ý sẽ bị tâm tật đố, tâm tranh đấu kích động. Chỉ có học Pháp mỗi ngày mới có thể đảm bảo tôi luôn ở trong Pháp. Tại trường học, tôi thường xuyên cảm nhận được có sư phụ luôn ở bên. Ví dụ, lúc tôi thấy người khác giải được đề khó, trong tâm liền căm phẫn bất bình, nghĩ, vậy có là gì, tôi có thể làm tốt hơn. Nhưng mang loại tâm tình này thì càng không giải được bài. Lúc này tôi mới ngộ ra, chính những tư tưởng dơ xấu kia đã ngăn trở trí huệ của tôi. Trí huệ của tôi là sư phụ cấp cho, mà tâm tật đố là tâm mà sư phụ yêu cầu phải bỏ. Tôi cần phủ định, thanh trừ loại tư tưởng này. Vừa nghĩ như thế, trong đầu lập tức thông suốt, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng. Dưới sự coi sóc của sư phụ, tôi liên tiếp giành được thành tích tốt. Tôi nghĩ có một ngày, tôi sẽ giảng chân tướng cho bố tôi, thức tỉnh phía minh bạch của ông. Bố tôi luôn hy vọng tôi có thể thi vào một trường đại học tốt. Ông dùng triết lý đấu tranh của văn hóa đảng để giáo dục tôi, càn nhiễu việc tôi học Pháp. Máy MP3 mà tôi dùng để nghe các bài giảng Pháp bị ông phát hiện và ném đi. Mỗi ngày tôi về nhà sau giờ tự học buổi tối, ông đều đợi tôi tắt đèn rồi mới đi ngủ. Như vậy tôi sẽ không học Pháp được. Tôi từng oán hận bố, cho rằng những gì ông làm là có tội. Nhưng có một lần, tôi cùng bố nói chuyện trong dịp năm mới, nói về văn hóa truyền thống. Ông cũng thể hiện thái độ bất mãn với xã hội hiện nay. Ông nói, hiện nay mọi người đều bận kiếm tiền, không khí năm mới cũng nhạt đi. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, đây mới là phía minh bạch của bố tôi. Mặc dù ông sống giữa lợi ích dục vọng, nhưng vẫn tỉnh táo. Việc ông cản trở tôi học Pháp cũng không phải chủ ý. Có lẽ đây là can nhiễu của cựu thế lực hoặc là khảo nghiệm dành cho tôi. Bởi vì bố tôi không thể học đại học nên đã đem tâm nguyện đó đặt lên tôi. Do vậy yêu cầu đối với tôi cũng rất nghiêm khắc. Em gái tôi sinh sau, ông cũng không đặt kỳ vọng quá cao. Nhìn thấy bố đối xử nhẹ nhàng với em gái nhưng nghiêm khắc với tôi, trong tâm tôi khó tránh khỏi sinh ra oán hận. Khi em gái tôi còn nhỏ, chỉ cần tôi đến gần, con bé liền gào lớn. Bố tôi nghe tiếng khóc chạy lại, nghiêm khắc trách móc tôi. Con chưa ngoan với em, không được trêu chọc em. Trong tâm tôi rất bất bình, từ đó càng xa cách với bố hơn. Một lần, thậm chí vì chút chuyện nhỏ mà ông đánh tôi rất nặng. Sau khi học Pháp, tôi dần dần buông bỏ tâm oán hận với bố và chấp trước đối với tình thân quyến. Pháp lý mà sư phụ giảng đã khiến tôi minh bạch. Tất cả những gì tôi trải qua đều là nhắm vào tâm chấp trước nào đó của tôi, để tôi buông bỏ, không còn oán hận, không còn truy cầu. Lúc buông bỏ được những chấp trước đối với người thân, mọi chuyện đều chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Hiện tại, tôi và em gái có thể chung sống hòa thuận. Bố tôi cũng tự hào vì tôi. Tôi biết những ác duyên từ kiếp trước đã được hóa giải trong đại pháp. Dưới sự an bài của sư phụ, tôi tin tưởng tất cả khảo nghiệm đều đến để giúp tôi đề cao. Con xin cảm tạ sư phụ luôn điểm hóa cho con, khiến con luôn ở trong đại pháp. Sư phụ giảng, từ bi năng dung thiên địa xuân, trích Pháp Chính Càn Khôn Hồng Ngâm 2. Mỗi lần tôi ra ngoài dán tờ tài liệu, tôi đều thầm cầu xin sư phụ gia trì để những người nhìn thấy chân tướng tỉnh ngộ. Mỗi tờ chân tướng đều là thành quả vất vả của đệ tử đại pháp, cũng là hy vọng đắc cứu của con người thế gian. Sư phụ từ bi vô hạn đã cứu độ vô số các đệ tử đại pháp. Đệ tử đại pháp chúng ta cũng cần dùng tâm từ bi hướng tới con người thế gian giảng chân tướng. Tôi đều hy vọng mỗi tờ thông tin chân tướng, mỗi tờ tuần báo Minh Huệ đều được người hữu duyên nhìn thấy. Việc đệ tử làm được không nhiều, nhưng có lúc đi qua những hành lang, nhìn thấy tờ chân tướng dán mấy hôm trước vẫn còn đó. Tôi biết sư phụ đang khích lệ tôi. Niềm hạnh phúc khi thấy chúng sinh được cứu không cách nào diễn tả được. Nó vượt qua hết thảy những vui sướng của người thường, là một loại niềm vui thủ thắng và thần thánh.
con đường tu luyện của con còn rất dài. Đệ tử biết rõ bản thân học pháp còn ít, vẫn còn cách xa với yêu cầu của sư phụ. Từ nay, đệ tử nhất định kiên định tu luyện trong đại pháp. Con xin cảm tạ sư phụ đã từ bi khổ độ. Bài chia sẻ này là thể ngộ của cá nhân. Có điểm nào không ở trong pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra. Bài chia sẻ thứ hai, đồng tu trẻ tuổi, trưởng thành trong đại pháp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở Hà Bắc, Đại Lục, được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 5 năm 2023. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, hiện là sinh viên đã tốt nghiệp. Tôi muốn chia sẻ một chút với mọi người kinh nghiệm trưởng thành và học tập của tôi trong những năm qua, chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, cảm tạ ân tử bi cứu độ của sư phụ. Tôi sinh ra trong một gia đình đệ tử Đại Pháp, có thể nói là từ nhỏ đã được đắm mình trong ánh quang của Pháp. Những năm này, mặc dù trạng thái học Pháp lúc tốt lúc không, nhưng sư phụ luôn bảo hộ tôi. Từ nhỏ đến lớn, hầu như tôi không đi bệnh viện. Khi thân thể khó chịu thì tôi niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhân Hào, nghe ghi âm giảng Pháp của sư phụ và khỏe lại rất nhanh. Khi tôi 6-7 tuổi, từng có một lần ngã từ phía yên sau của xe đạp, phần sau đầu đập xuống đất. Người đi đường đều quay lại nhìn tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy đau, chỉ bị sức nhẹ ở chân thôi, những chỗ khác không sao. Khi đang học cấp 3, tôi đột nhiên phát bệnh thủy đậu mà không biết từ đâu, toàn thân nổi bọc nước từ đầu đến chân, vừa đau vừa ngứa. Tôi kiên trì học pháp, luyện công, nghĩ rằng sư phụ đang giúp tôi bài xuất độc tố, thanh lý thân thể. Chưa tới một tuần, các bọc nước đều kết mài, lành lặn. Ngoài sức khỏe thể chất, điều kỳ diệu hơn nữa là thành tích học tập của tôi. Tôi không phải là típ học sinh được gọi là xuất sắc trong người thường. Lâu nay tôi chỉ là một học sinh trung bình trong lớp. Nhưng kỳ thi vào cấp 3 và kỳ thi đại học của tôi đã tạo nên kỳ tích. Khi tôi còn học cấp 2, bởi vì tôi ngày càng chú tâm hơn vào việc học, nên nhiều lúc tôi học pháp như thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc đó trí nhớ rất tốt, có thể học thuộc thơ Hồng Ngâm nhanh chóng. Trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3, tôi đã không phát huy tốt lắm. Hai trường cấp 3 tốt nhất thành phố, gọi là trường A và trường B. Số lượng tuyển sinh có hạn, còn có danh sách sắp xếp, có thể không đến lượt tôi. Nhưng cuối cùng, tôi đã được trường A nhận vào. Mãi sau này tôi mới biết, trường cấp 3 này khiến nhiều học sinh ngần ngại vì lấy điểm cao những năm trước. Năm nay không tuyển sinh đủ nên phải hạ điểm xuống và tuyển sinh tiếp. Nhiều học sinh giỏi của trường chúng tôi đã đăng ký vào trường B vì họ đã được trường này gọi điện thoại thuyết phục trước. Khi tôi điền vào mẫu đơn nguyện vọng chọn trường, lại đăng ký nhầm trường A và kết quả đã được nhận. Bởi vì tôi lớn lên trong một gia đình đệ tử Đại Pháp, nên đắc pháp cũng trở thành điều tự nhiên. Tôi không phải qua quá trình khổ nhọc tìm kiếm đại pháp như các đồng tu. Cũng rất ít suy nghĩ vì sao phải tu luyện đại pháp, không thể nhận thức được sự chân quý của đại pháp và sự cấp bách của thời gian. Nhưng vào năm cuối của cấp 3, tôi bắt đầu chủ động học pháp và luyện công. Lúc đó, dù học hành căng thẳng, bài vở nặng, nhưng điều hạnh phúc nhất trong ngày của tôi là tranh thủ học pháp và luyện công vào thời gian nghỉ trưa. Mặc dù thời gian ngủ trưa bị rút ngắn, nhưng kỳ diệu là tôi nằm xuống liền có thể chìm vào giấc ngủ. Chỉ 10 phút ngắn ngủi mà dường như đã ngủ cả tiếng đồng hồ. Như vậy, tôi tiếp tục kiên trì học pháp cho đến ngày thi đại học và tôi cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng khi đọc sách mỗi ngày. Vào thời điểm đó, điểm ngữ văn của tôi rất tốt, và tôi rất quan tâm đến lịch sử và văn hóa truyền thống. Ngoài việc học, tôi rất thích đọc bài chia sẻ của các đồng tu. Cuối tuần, tôi xem các chương trình tin tức và lịch sử của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Vô tình đã tích lũy rất nhiều tư liệu để viết, dưỡng thành phương thức tư duy về mọi thứ. Trước đây khi tôi viết văn, thường phải vắt óc suy nghĩ, luôn cảm thấy bắt đầu không được. Nhưng sau đó, tôi có thể phân tích sâu sắc chủ đề, suy nghĩ tuôn ra như suối nguồn, được giáo viên và bạn học khen ngợi. Khi thi tuyển sinh đại học, tôi không hề cảm thấy lo lắng, tâm tĩnh như nước, suy nghĩ thông suốt. Năm đó có một bài toán lớn với góc nhìn mới lạ, khiến nhiều người lúng túng. Sau khi có kết quả, cả gia đình chúng tôi đều cảm thấy không thể tin được vì nó cao hơn gần 80 điểm so với điểm thường ngày của tôi. Kỳ thực, đây là số điểm lý tưởng trong tâm tôi. Thực sự không khỏi cảm thán trước sự kỳ diệu của đại pháp. Sau khi lên đại học, môi trường đột nhiên trở nên thoải mái hơn, thời gian tự do nhiều hơn. Nhưng vì xa rời môi trường học pháp, dần dần tôi cũng lẫn lộn với người thường. Chỉ khi về nhà, trong những kỳ nghỉ, tôi mới có thể tĩnh tâm học pháp và luyện công. Vào học kỳ 2 của năm 3, tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Do vẫn còn nhiều thời gian, nên mỗi ngày khi nghĩ đến việc học thì học một chút, dành phần lớn thời gian để ngủ và chơi điện thoại di động, lãng phí thời gian. Trải qua những ngày lười biếng, uể oải, học pháp cũng không dụng tâm. Tiến độ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học của các bạn trong lớp đều nhanh hơn tôi. Nhưng tôi cứ chìm đắm trong vui chơi và an dật. Bất chi bất giác, một tháng trước kỳ thi, cuối cùng tôi nhận ra rằng mình nên nhanh lên. Vì còn quá nhiều thứ chưa học, nên tôi bắt đầu học từ sáng đến tối. Mỗi đêm khi tôi nghĩ về những kế hoạch và nhiệm vụ chưa hoàn thành trong ngày, tôi cảm thấy phiền muộn, tâm trạng lên xuống thất thường, lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, căng thẳng và đủ loại cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy tôi. Tôi lại bước sang một cực đoan khác, mắc kẹt trong đó và vật lộn như người thường, dường như đánh mất bản thân, thậm chí còn chấp trước hơn người thường. Đồng tu mẹ chia sẻ với tôi, bảo tôi sắp xếp chính lại cơ điểm, bình tĩnh tâm thái. Sư phụ từng giảng, là học sinh, hiện giờ chúng tôi chỉ có thể bảo chư vị cần học cho tốt, vì chư vị là học sinh, cho nên cần học cho tốt. Trích Pháp Luân Đại Pháp, giảng pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc 1997. Tôi nên nỗ lực học tập, nhưng đối với kết quả cần tùy kỳ tự nhiên. Tôi cũng minh bạch rằng, truy cầu danh lợi và thành tựu trong người thường không phải là mục đích nhân sinh. Huống chi, mọi thứ đều đã được an bài. Nếu không phải của bản thân thì cưỡng cầu cũng không có được. Vì vậy tôi bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái. Học pháp mỗi ngày, hiệu quả học tập cũng tăng lên. Đối với môn đọc tiếng Anh, trong 2 ngày ngắn ngủi, từ mỗi lần đọc sai 2 lỗi, thành chỉ sai 2 lỗi trong 4 lần đọc. Chưa đến 1 tháng, tôi đã học xong và ôn tập kiến thức trong phạm vi kiểm tra từng môn học. Trong phòng thi, mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng tượng trước đó. Và tôi cũng đạt được kết quả tốt ngoài mong đợi. Bạn bè từng cảm thán nói, bạn chưa bao giờ mất đi sợi dây liên kết tại những sự kiện lớn trong đời. Đúng rồi, nhìn lại chặng đường trưởng thành và học tập thuận lợi của tôi trong những năm này, tôi cảm tạ sư phụ từ tận đáy lòng. Tất cả những điều này đều là sư phụ an bài cho tôi. Đôi khi tôi cũng không thể sắp xếp chính được mối quan hệ giữa học pháp và học tập. Kỳ thực, trình độ học vấn, danh lợi, muốn nổi bật trong người thường đều không phải là mục tiêu truy cầu của người tu luyện. Đời này gặp được đại pháp là may mắn lớn nhất rồi. Đắc pháp hồi thiên mới là ý nghĩa nhân sinh. Nghiện internet, đắm mình trong an dật, an nhàn là vòng xoáy hủy hoại con người. Muôn hình vạn trạng trong xã hội người thường sẽ khiến người ta đánh mất chính mình. Không chỉ khiến người ta không thể chuyên tâm học tập và làm việc, mà còn ngày càng rời xa con đường của thần. Bây giờ, tôi đã nỗ lực để loại bỏ chấp trước vào điện thoại di động và Internet, cũng nhắc nhở bản thân rằng, bất kể môi trường như thế nào, thì vẫn phải học pháp. Do tâm sợ hãi can nhiễu, tôi vẫn không dám đi giảng chân tướng trực diện cứu người. Cuối cùng, năm nay đã đột phá bản thân, và dám đi ra ngoài phát tài liệu. Tôi biết bản thân còn nhiều chỗ chưa làm tốt, còn kém rất xa các đồng tu. Từ bây giờ, tôi phải tranh thủ thời gian hơn nữa, tu tốt bản thân mới có thể chứng niệm đầy đủ và cứu chúng sinh tốt hơn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.